đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, sau nhiều kết quả nghiên cứu, điều tra cụ thể, các nhà dưỡng sinh và các chuyên gia dinh dưỡng đã phát hiện ra rằng những người sống trường thọ thường có những sở thích trong việc ăn uống là những món sau đây. Đầu tiên đó chính là cháo. Các nhà y học và dinh dưỡng từ bao đời nay đều cổ động mọi người già nên ăn cháo vì nó rất tốt cho sức khỏe. Cháo dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ, có thể điều hòa dạ dày, bổ tỳ, thanh lọc phổi, mát đường ruột. Ngay cả nhà dinh dưỡng học ở thời nhà Thanh đã từng nói rằng người già mỗi ngày nên ăn cháo, không kể bữa, có thể tăng cường sức khỏe cho cơ thể và hưởng đại thọ. Thứ hai đó chính là bắp. Bắp được coi là món ăn dân dã, thường có trong mỗi gia đình Việt và là món ăn khó bỏ của những người trường thọ. Bắp rất giàu vitamin, magie, kali và vitamin B, khoáng chất và chất xơ, còn cung cấp một số lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Bắp có chứa hàm lượng lecithin, axit linoleic, vitamin E, vì vậy không dễ gây cao huyết áp, xơ cứng động mạch. Bắp còn có chứa một liều lượng hai chất chống oxy hóa liên quan đến sức khỏe của mắt và da là zeaxanthin và lutein. Bắp cung cấp cho chúng ta một chất xơ ăn kiêng mà chúng ta cần, cùng với một số carbohydrate phức tạp, là nguồn năng lượng tuyệt vời. Thứ ba đó chính là khoai lang. Ăn khoai lang là một trong những sở thích lớn của người già trường thọ. Một trong những người trường thọ tâm sự rằng khoai lang là một báu vật, bữa ăn nào cũng phải có nó. Theo như nghiên cứu, khoai lang có 5 tác dụng lớn. Thứ nhất đó chính là phong phú, điều hòa bổ máu. Thứ nhất đó chính là dinh dưỡng phong phú, điều hòa bổ máu. Thứ hai là nhuận tràng thông khí, có lợi cho đại tiện. Thứ ba là ích khí, tăng cường hệ thống miễn dịch. Thứ tư là khoai lang chứa hàm lượng chống ung thư, có thể phòng chống được ung thư. Thứ năm đó chính là phòng chống lão hóa và ngăn chặn sơ cứng động mạch. Khoai lang còn hàm chứa đại lượng chất keo protein, vì vậy có thể ngăn ngừa được bệnh ung thư gan, thận, tăng cường hệ miễn dịch, tiêu trừ các gốc tự do, tránh bệnh ung thư và các gốc tự do gây ra. Trong khoai lang lại chứa rất nhiều canxi, magie, vì vậy có thể phòng ngừa chứng xương cốt rời rạc. Từ đó có thể thấy khoai lang là một báu vật không thể thiếu cho những người trường thọ. Thứ tư đó chính là đậu phụ. Người già thường thích ăn đậu phụ. Họ cho rằng ăn cá sinh nóng, thịt sinh đờm, bắp cải, đậu phụ đảm bảo bình an. Đậu phụ chứa hàm lượng lớn protein, canxi, vitamin E, không có cholesterol và ít carbohydrate, có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nhất định. Đậu phụ thường có chứa isoflavonoid làm giảm mức độ cholesterol xấu hoặc là lipoprotein, mức độ thấp trong cơ thể, từ đó tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, thành phần chủ yếu của đậu phụ là protein và isoflavonin. Đậu phụ có công dụng ích khí, bổ hư, lọc chỉ trong máu, bảo vệ gan, thúc đẩy chức năng trao đổi chất trong cơ thể. Do đó, thường xuyên ăn đậu phụ có lợi cho sức khỏe và phát triển trí lực. Người già thường xuyên ăn đậu phụ có tác dụng rất tốt để trị liệu các chứng xơ cứng mạch máu, xương cốt lỏng lẻo rời rạc. Một lợi ích nữa của đậu phụ, thường xuyên làm cho chậm quá trình lão hóa đáng kể. Đậu phụ giúp giữ độ đàn hồi của da, căng cơ mặt, do đó phòng ngừa được lão hóa. Cuối cùng đó chính là củ cải. Trong y học cho biết rằng củ cải có thể hóa giải và tiêu hóa thực phẩm tích trữ trong dạ dày, trị mất tiếng do ho, đờm gây ra, trị ho ra máu, chảy máu mũi, giải khát, trị kiết lỵ, giảm đau đầu, lợi tiểu. Nếu ăn sống có thể giải khát, thanh nhiệt, giải đờm, ngăn hen suyễn và trợ giúp tiêu hóa, luộc chín có thể tác dụng bổ ích khỏe tỳ. Củ cải từ lâu đã được biết đến như là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, có nghĩa là nó kích thích đi tiểu. Điều này sẽ giúp cho thận sạch sẽ bằng cách kích thích việc loại bỏ độc tố, chất béo và thậm chí là cả nước thông qua bài tiết. Củ cải rất giàu canxi, điều này cần thiết cho sức khỏe của xương. Nếu như chúng ta có nguy cơ mắc chứng loãng xương hoặc là bắt đầu cảm thấy đau nhức xương ở độ tuổi của mình, hãy thêm củ cải vào chế độ ăn. Nồng độ vitamin C có trong củ cải là lựa chọn lý tưởng cho hệ thống miễn dịch của chúng ta, vì nó kích thích sự sản sinh ra các tế bào bạch cầu, giúp tăng tốc việc chữa trị và sửa chữa tế bào cũng như là các mô của cơ thể. Củ cải không chỉ có hàm lượng chất dinh dưỡng cao mà còn chứa các chất phenolic đáng kể, đã được chứng minh là làm giảm các loại ung thư, đặc biệt là dạ dày. Củ cải còn có đặc tính chống oxy hóa, ngăn ngừa ảnh hưởng của các gốc tự do. Loại củ này sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa được các nếp nhăn và tăng độ sáng da. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm mà những người trường thọ thường hay sử dụng. Đây là một trong những bí quyết để gia tăng tuổi thọ của họ. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ tìm được một loại thực phẩm phù hợp cho nhu cầu của chính mình. Hãy thêm những thực phẩm này vào thực đơn của gia đình. Đây sẽ là những sự lựa chọn rất hữu ích cho sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình của chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Don't nắm tay luôn cầu xin Chúa đừng lìa khổ đau hân hoan, cầu Chúa sẽ chia quyết tâm không hề lo rủi hòa phước bơi tay Giêsu dịu dàng đưa đường ngài.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đây là lời của Đức Chúa Giêsu khi Ngài phán: các ngươi là sự sáng của thế gian. Và lời này chỉ rõ ràng việc Chúa trao cho những người theo Ngài một sứ mạng quan trọng là họ phải rao báo lẽ thật của Chúa cho thế giới này. Giống như những tia nắng mặt trời lúc nào cũng chiếu đến trái đất, Đức Chúa Trời muốn ánh sáng lẽ thật được gửi đến cho mọi người ở trên thế giới này. Nếu các hội thánh và điểm nhóm Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện mục đích của Ngài, thì ánh sáng của lẽ thật sẽ được chiếu rọi trên những ai đang ở nơi tối tăm, thay vì mọi người cứ quay quần bên nhau, tránh né trách nhiệm và ngại gian khổ. Các tín hữu của chúng ta nên tỏa đi khắp nơi để chiếu ánh sáng Chúa khắp mọi nơi, vì chúng ta biết rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ nhanh chóng được truyền đi khắp mọi nơi. Từ khắp nơi, lời kêu gọi của người Macedon như đang rao báo: hãy đến và giúp chúng tôi. Đức Chúa Trời mở ra nhiều vùng đất trước mắt chúng ta. Chúa đi trước chúng ta. Quyền năng của Chúa đang hành động trên nhiều con người. Một số người đã nghe lời Chúa kêu gọi và họ đáp lại. Ngay lúc bây giờ, chúng ta hãy để mỗi tấm lòng của chúng ta tận hiến và đáp lại lời kêu gọi của Chúa bằng cách chúng ta phải công bố sứ mạng của Ngài cho thế giới. Khi Thánh Linh Chúa hành động trên mỗi người chúng ta, thì lẽ thật sẽ được rao báo ở trên thế giới này. Đức Chúa Trời đang truyền một mệnh lệnh cho dân sự Ngài: hãy gieo trồng gần bên dòng nước. Có nghĩa là khi mà chúng ta rao giảng lẽ thật sẽ khiến nhiều người tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của họ. Tinh thần rộng rãi là tinh thần của thiên đàng. Thập tự giá đã bày tỏ tình yêu quên mình của Đấng Cứu Thế. Qua Ngài, con người sẽ được cứu. Ngài trao tặng tất cả những gì Ngài có, và Ngài cũng trao tặng chính mạng sống của Ngài cho mọi người chúng ta. Thập tự giá của Đấng Cứu Thế đang kêu gọi tấm lòng rộng mở của mọi người theo Ngài. Tinh thần ở đây được thể hiện qua sự ban cho. Cho nên muốn được như vậy, chúng ta cần có sự biến cải trong cuộc đời của mình. Công việc của Chúa cần đến mọi người, kẻ nam và nữ, để chúng ta biết về Đấng Cứu Thế. Và khi chúng ta hiểu biết về Đấng Cứu Thế một cách rõ ràng, thì lòng ích kỷ, cái tôi của chúng ta biết rằng những điều này khiến con người trở thành vật chướng ngại thay vì là giúp ích. Cho nên khi chúng ta biết về Đấng Cứu Thế, học theo Ngài, thì Đức Thánh Linh sẽ hành động để con người chúng ta nghĩ về cộng đồng, ít nghĩ về mình, và lòng ích kỷ sẽ lần lần được giảm bớt. Trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhìn thấy khuyết điểm của mình, và nhờ sức lực của Ngài chúng ta khắc phục những khuyết điểm này. Vào thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại, nếu chúng ta chú ý đến lời Chúa, thì chúng ta sẽ được tụ họp quanh ngôi tinh sạch cao trọng của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, còn niềm vui nào cho bằng khi chúng ta hầu việc Chúa và trông thấy những người nhà của mình, bạn hữu của mình được cứu. Họ là những người góp phần vào vinh quang của Đấng Cứu Chuộc. Thiên đàng sẽ yêu quý biết bao nhiêu người đã trung thành trong công tác cứu linh. Chúng ta càng đến gần Ngài tận thế chừng nào, thì chúng ta biết những mưu trước của Satan sẽ khiến chúng ta nhìn thấy rõ chừng nấy. Nỗ lực lớn nhất của Satan thực hiện là gài bẫy và đánh lừa. Nếu có thể được, thì Satan cũng chọn đối tượng là chính hội thánh và các tôi tớ và tín hữu hầu việc Chúa. Satan sẽ làm cho mọi người thờ ơ với sự kêu gọi cao trọng của chức vụ quan trọng. Và điều cần thiết trong lúc này là sự biến cải hoàn toàn, và chúng ta phải dâng hiến hết lòng cho Chúa. Người nào trong chúng ta liên kết chặt chẽ với Đấng Cứu Thế sẽ được vững mạnh chống lại mưu trước của Satan. Sự an toàn của chúng ta có được là nhờ vào việc chúng ta hết lòng rèn tập theo lẽ thật của Kinh Thánh. Bởi sự hạ mình trước mặt Chúa, chúng ta nhận được quyền năng cứu rỗi. Thưa quý ông bà và anh chị em, công việc lớn lao cần thực hiện ở mọi nơi, từ các tỉnh thành cho đến những vùng xa xôi. Mọi thành phần xã hội phải được biết đến phúc âm. Chúng ta là những người thuộc về thiên đàng. Chúng ta tiếp xúc với nhiều người khác nhau, và không ai bị bỏ sót. Ai cũng sẽ được thông báo trước, ai cũng được lẽ thật của Chúa rao báo. Vì Đức Chúa Giêsu là quà tặng nhưng không của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Không chỉ dành cho những tầng lớp giàu có hay của riêng một dân tộc nào, nhưng dành cho mọi người ở trên thế giới chúng ta. Và chúng ta hiểu rằng khi chúng ta chú tâm đến công việc, thì thành công không phụ thuộc nhiều vào tài năng, mà vào năng lực đã được Chúa thánh hóa và sự tự nguyện trong chúng ta. Tình yêu của Đấng Cứu Thế là một động lực rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hiểu rằng nếu tình yêu của Đấng Cứu Thế chan chứa trong lòng chúng ta, ở trong đời sống hàng ngày, trong cách suy nghĩ, trong cách hành động, và chúng ta trung tín với Ngài, mọi người chúng ta cũng đừng nản chí nếu như lúc khởi đầu chúng ta thu được kết quả quá ít ỏi. Chúng ta hãy cố gắng hết sức để vươn tới, và đừng cho phép những trở ngại làm cho chúng ta nản lòng. Chúng ta hãy tập trung nỗ lực khắc phục những trở ngại này, ngay cả nơi mà chúng ta cư ngụ, nơi mà chúng ta làm việc, nơi mà chúng ta quen với những người thân yêu, bạn bè của mình, thì lời Đức Chúa Trời không bao giờ bị che giấu. Chúng ta hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng cho mùa gặt. Chúng ta xem trong Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 4 câu 35 và 36. Khi những người trong thành Samari đến với Chúa theo lời người đàn bà Samari kêu gọi, Đấng Cứu Thế đã nói với các môn đồ họ như là đồng ruộng đã vàng để sẵn sàng gặt hái. Kinh Thánh viết rằng các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Kính thưa quý ông bà chị em, mùa gặt đã đến. Người tin Ngài càng đông hơn nữa. Đây là lời chứng, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian, như trong câu 42. Thật vậy, chúng ta biết rằng chính Ngài là Đấng Cứu Thế của thế gian này. Ngày hôm nay công việc vẫn tiếp tục, có nhiều sự chuẩn bị cho mùa gặt, và các thợ gặt phải làm phần việc của mình. Dân sự của Chúa phải thoát khỏi sự thờ ơ ích kỷ, phải bày tỏ ước vọng được cộng tác với Chúa. Và Ngài đã kêu gọi chúng ta hành động. Chúng ta phải là ánh sáng cho thế giới này. Chúng ta phải rao truyền sứ điệp cho cả thế giới này. Và chúng ta biết rằng hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và hãy yêu người lân cận như mình. Đây là điều răn mà Chúa Giêsu đã tổng hợp lại trong 10 điều răn. Có 2 điều rất quan trọng mà Chúa tổng hợp. Thứ nhất, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và điều thứ hai là hãy yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Trời đang nhắc lại những huấn lệnh cho chúng ta biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có một công việc quan trọng để thực hiện. Một công việc sẽ không bị hoãn lại. Một công việc chỉ có thể thành công nhờ vào năng lực của Đức Thánh Linh hành động trong cuộc đời của chúng ta. Mọi người chúng ta hãy cất bỏ mọi khác biệt, những lời nói vô nghĩa sang một bên. Chúng ta hãy hành động và với lời nói một cách chính đáng. Chúa sẽ ban phước cho tất cả chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn những gì mà chúng ta nói. Đức Chúa Trời sẽ truyền cho chúng ta những điều mà chúng ta cần phải nói cho người nhà của mình, bạn hữu của mình và những người chúng ta quen biết. Chúa trao cho chúng ta có khả năng thuyết phục người khác để họ thật sự đi theo Chúa. Ngài cho mọi người quyền năng từ ân điển và lẽ thật của Ngài. Ngài ban cho chúng ta tình yêu sâu xa và trung thành với công việc của Ngài. Ngài ban cho mọi người có một tấm lòng sốt sắng cùng với Đấng Cứu Thế. Và chúng ta có những ân tứ quan trọng trong đời sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy vương quốc vinh hiển đang được xây dựng. Và theo thời gian trôi đi, chúng ta thấy rằng thế gian có những tội ác và sự nổi loạn nhường chỗ cho tình yêu tuyệt hảo của Chúa. Nhưng việc thiết lập trọn vẹn nước vinh hiển của Ngài là điều quan trọng. Vương quốc và quyền thế cùng sự cao trọng của vương quốc sẽ được trao cho các thánh của Đấng Rất Cao. Họ sẽ thừa hưởng nước đã được chuẩn bị sẵn cho họ từ lúc Chúa tạo nên thế giới này. Chính Đấng Cứu Thế sẽ nắm giữ uy quyền và thế lực tối cao. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Chúa Giêsu phán trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, như sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14. Nước Ngài sẽ không tới cho đến khi nào tin tức tốt lành về ân điển Chúa được rao truyền ra khắp thế giới. Vì thế khi chúng ta dâng trọn đời mình cho Chúa và thu phục được người khác đến với Ngài, chúng ta thúc đẩy để Ngài mà Chúa trở lại một cách nhanh chóng. Chỉ có những người dâng hiến đời mình để phục vụ Chúa thì họ sẽ vui mừng khi Chúa tái lâm, và để chuẩn bị cho Ngài mà Chúa tái lâm thì con cái Ngài lúc nào cũng vui lòng. Họ nói với Ngài rằng: có con đây, xin hãy sai con trong nơi tối tăm của thế giới này. Họ đến với ánh sáng và thoát khỏi quyền lực của Satan, và họ thành tâm khấn nguyện cầu xin nước Chúa mau đến, cầu xin nước Chúa mau đến, và xin Ngài ban phước cho tất cả quý ông bà và anh chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.